Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 208. Giê-xu tại Nô-bê. Judas Iscariot nói dối. Giê-xu đang ở Nô-bê và có lẽ người đã ở đó một lúc lâu, vì người đang tổ chức và phân phối nhóm 12 thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người, để sai họ đi vào các nhà. Ở với người thì có Phêrô, Gioan, Judas Iscariot và Simon Zelot. Trong khi Giacôbê Zebedê làm trưởng nhóm, gồm Matthew, Judas Anphê và Philippe. Nhóm thứ ba được ủy thác cho Bartolomeo dưới quyền ông là Jacobe Anphê, Andre và Thomas.
Sau bữa tối, các con hãy tới các nơi người ta dành cho các con và tiếp đón các con. Các con sẽ trở lại đây vào sáng mai. Thầy sẽ nói cho các con điều các con phải làm. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc bữa ăn. Các con hãy nhớ điều thầy đã nói với các con nhiều lần, là các con cũng phải rao giảng giáo lý của thầy bằng cách sống của các con, sống với nhau và với người tiếp đón các con. Vậy hãy tiết độ, kiên nhẫn, ngay thẳng trong lời nói và trong hành động, cũng như trong cái nhìn, làm sao để sự công chính của các con tỏa ra như hương thơm. Các con thấy con mắt của thế giới luôn luôn ở trên chúng ta để vu khống hay tìm hiểu chúng ta, và cũng vì trọng kính chúng ta nữa. Nhưng trọng kính thì chỉ là số ít trong số đông đảo các con mắt quan sát chúng ta. Nhưng chính nhóm nhỏ này là nhóm chúng ta phải săn sóc đặc biệt nhất, vì chính đức tin của họ là cái thế giới tìm cách tấn công và làm cho tan rã, và tất cả đều là khí giới cho nó để tiêu diệt tình yêu của các người tốt đối với thầy và do đó đối với các con. Vậy đừng giúp cho thế giới bằng một đời sống không thánh, và đừng làm gia trọng thêm nỗi khổ của những người phải bảo vệ đức tin của họ, chống lại những cạm bẫy của các đối phương của thầy, bằng cách làm gương mù cho họ. Gương mù làm cho các linh hồn phân vân do dự, làm họ xa lìa và yếu nhược. Vô phúc cho vị tông đồ làm gương mù cho các linh hồn. Nó phạm tội chống lại thầy nó, chống lại đồng loại của nó, chống lại Thiên Chúa và chống lại đoàn chiên của Thiên Chúa. Thầy tin cẩn ở các con. Đừng làm gì để nỗi khổ đã quá lớn của thầy lại còn bị thêm vào cái khổ đến với thầy bởi các con.
Thầy đừng sợ, sẽ không có cái khổ đến với thầy từ chúng con, miễn là Satan không làm cho tất cả chúng ta lạc hướng.
Bartolomeo nói. Anastasia phụ với Alice ở trong bếp. Bà vào và nói.
Thưa thầy, bữa tối đã sẵn. Xin xuống khi nó còn nóng, và thầy sẽ bồi dưỡng.
Chúng ta đi.
Và Giê-xu đứng dậy để theo Elis xuống cầu thang nhỏ dẫn từ trên lầu, nơi đã chuẩn bị giường chiếu, để tới mảnh vườn nhỏ, và từ đó vào trong nhà bếp đang vui tươi với ngọn lửa tí tách. Ông già Gioan ở gần bếp lửa, Elis lăng xăng quanh các món ăn. Bà quay lại với nụ cười hiền mẫu, nhìn Giê-xu vào, rồi vội vã đổ một khay lớn hạt lúa mạch vào trong sữa, món mà tôi đã thấy Maria Anphê làm ở Nazareth trước lúc khởi hành của Gioan Endor và Cynthica.
Đó, con nhớ lại Maria Cleopha đã bảo con rằng thầy thích món này, và con đã giữ lại thứ mật ong tốt nhất để làm. Mariam cũng thích. Con tiếc vì đứa trẻ không tới.
Nikke đã giữ nó cùng với Isaac bởi vì họ sẽ khởi hành vào rạng đông ngày mai, và bà lợi dụng chiếc xe để về Jericho hoàn thành sứ mạng mà con đã biết.
Sứ mạng gì vậy thầy?
Iscariot hỏi cách lưu tâm.
Một sứ mạng rất phụ nữ, nuôi một đứa trẻ. Chỉ có điều đây không phải là đứa trẻ cần sữa, nhưng cần đức tin, vì thần trí của nó là trẻ nhỏ. Người đàn bà luôn luôn là bà mẹ, và các bà biết làm việc này. Khi các bà đã hiểu, các bà đáng giá như các ông, cộng thêm vào đó là sức mạnh và sự êm đềm của người mẹ.
Thầy tốt với chúng con chừng nào?
Alice nói với cái nhìn vuốt ve.
Thầy là sự thật, Elise ạ. Chúng ta dân Israel, và không phải chỉ có chúng ta có thói quen nhìn người đàn bà như nhân vật hạ cấp và nghĩ rằng họ như vậy. Nhưng không, nếu họ chịu lị người đàn ông, làm như ông ta là người công chính, nếu các bà bị ảnh hưởng hình phạt nhiều hơn vì tội e bà, nếu sứ mạng của các bà được tiền định để thi hành dưới tấm voan và trong bóng tối, không chứng từ và không tiếng kêu ồn ào, nếu tất cả mọi sự nơi các bà đều như bị che lấp bởi tấm màn, thì các bà cũng không kém mạnh mẽ và không kém năng lực so với các ông. Không cần nhắc lại những người đàn bà vĩ đại trong Israel. Thầy nói với các con rằng có rất nhiều sức mạnh trong con tim người phụ nữ, cũng như đối với phái nam về sự thông minh. Và thầy bảo các con rằng hoàn cảnh của người đàn bà sắp được thay đổi, về phong tục cũng như về nhiều điều khác nữa. Và điều đó là chính đáng đối với thầy cũng như đối với mọi người. Vì có một người đàn bà sẽ đạt được ân sủng và sự cứu chuộc cho hết mọi phụ nữ bằng một cách thế rất đặc biệt.
Một đàn bà, thầy muốn một người đàn bà cứu chuộc như thế nào?
Judas Iscariot cười nói.
Thực vậy, thầy bảo con rằng bà đã đang cứu chuộc rồi. Con biết cứu chuộc là gì không?
Chắc chắn là con biết. Đó là một giải trừ tội cho một người nào đó.
Đúng, nhưng giải tội không phục vụ được nhiều, vì đối phương là vĩnh cửu, và nó sẽ trở lại để giương bẫy. Nhưng từ vườn địa đàng một tiếng nói đã tới, tiếng nói của Thiên Chúa để nói rằng, ta sẽ đặt mối thù giữa mày và người đàn bà sẽ đạp nát đầu mày, và mày sẽ cố làm hại gót chân bà. Không còn gì cạm bẫy hơn, vì người đàn bà sẽ có, và đang có ở trong chính bà cái để thắng đối phương. Vậy bà cứu chuộc từ lúc bà hiện hữu, bà là sự cứu chuộc linh hoạt, dù kín ẩn. Nhưng sắp sửa rồi bà sẽ hiện diện trước thế giới, và các phụ nữ sẽ được củng cố trong bà.
Thầy cứu chuộc thì đúng, nhưng một người đàn bà có thể là... Con không chấp nhận vậy đâu thầy.
Con không nhớ Tobia sao? Thánh vịnh của ông?
Có... Nhưng đó là ông nói về Jerusalem.
Vậy tình cờ Jerusalem có được cái nhà tạm có Thiên Chúa ngự không? Sự vinh quang của Thiên Chúa có thể hiện diện với các tội lỗi đang diễn ra ở bên trong các bức tường của đền thờ không? Cần phải có một nhà tạm khác, và nó phải thánh, phải là một vì sao để đem về cho đấng tối cao những gì đã bị mất. Và điều đó người ta có ở trong vị nữ đồng công cứu chuộc. Đấng muôn đời sẽ có niềm vui được làm mẹ của các kẻ được cứu chuộc. Con sẽ sáng chói như ánh chớp huy hoàng, mọi dân tộc trên trái đất sẽ phủ phục trước mặt con. Các dân từ xa sẽ đến để mang cho con các lễ vật, và họ sẽ thờ lạy Chúa ở trong con. Họ sẽ kêu cầu danh vĩ đại của con. Các kẻ không nghe con sẽ bị nguyền rủa. Các kẻ quây quần bên con sẽ được chúc phúc. Con sẽ sung sướng trong con cái con, vì chúng sẽ là các kẻ được chúc phúc tụ họp bên Chúa. Thánh vịnh thực sự của vị nữ đồng công cứu chuộc. Các thiên thần trên trời đã nhìn thấy, và vẫn đang hát Jerusalem mới trên trời được bắt đầu ở trong bà. Ôi đúng, đó là sự thật mà thế giới không biết, và các rabbi tối tăm của Israel không biết.
Giê-xu đắm chìm trong tư tưởng của người.
Nhưng người nói về ai vậy?
Iscariot hỏi Philippe đang ở gần ông. Trước khi Philippe trả lời, thì Alice, bà đang đặt format và olive stand trên bàn. Bà nói với ông có vẻ cứng cỏi.
Người nói về mẹ người. Ông không hiểu sao?
Tôi chưa bao giờ biết bà được các tiên tri gọi là tử đạo. Người ta chỉ nói là đấng cứu thế và...
Nhưng ông nghĩ rằng chỉ có các cực hình trong thân xác thôi sao? Ông không biết rằng nó không là gì đối với một bà mẹ so với các cực hình phải thấy con mình chết. Cái thông minh của ông, tôi không nói về con tim của ông, vì tôi không biết các hoạt động của trí thông minh mà ông vẫn khoe. Nó không nói cho ông rằng người mẹ bằng lòng chịu hành hạ 10 lần và 10 lần cho tới cả cái chết, để không phải nghe một tiếng rên của con bà sao? Ông ơi, ông là nam nhi, và ông có sự hiểu biết. Tôi chỉ là đàn bà và bà mẹ. Nhưng tôi nói với ông rằng, ông còn ngu dốt hơn tôi, vì ông không biết cả đến quả tim của mẹ ông.
Ôi, bà xúc phạm đến tôi.
Không, tôi già rồi, và tôi khuyên ông hãy làm cho quả tim ông minh mẫn, và ông sẽ tránh được nước mắt và hình phạt. Hãy làm điều đó nếu ông có thể.
Các tông đồ, đặc biệt là Judas Andre, Jacobe Zebede, Bartolomeo và Zelot nhìn nhau ở phía dưới, và họ cúi đầu để giấu nụ cười điểm trên môi họ, vì sự nhận xét thẳng thắn của Elif đối với vị tông đồ tự tin là mình toàn thiện. Giê-xu vẫn trầm tư, không nghe gì cả. Elis quay về Anastasia và nói:
Này, trong lúc họ dùng bữa, chúng ta hãy đi sửa soạn thêm 2 cái giường nữa, vì 3 cái thì quá ít.
Và bà sắp đi ra.
Elis, chắc chắn bà không được nhường cái giường của bà.
Phêrô kêu lên:
Cái đó là không được đâu. Gioan và tôi, chúng tôi có thể ngủ trên bàn. Chúng tôi có thói quen.
Không, Simon, có những tấm phên và chiếu, nhưng đã dàn xếp rồi. Bây giờ chúng tôi đem trải chúng trên những cái giá.
Và bà ra ngoài cùng với Anastasia. Các tông đồ mệt mỏi, hầu như mơ màng trong sự ấm áp của nhà bếp. Giê-xu suy nghĩ, khuỷu tay tì trên bàn, đầu tựa lên bàn tay. Một tiếng gõ cửa. Tô-ma ở gần đó đứng dậy mở và kêu lên:
Ông Giuse, và cùng với Nicodemo, vào đi, vào đi.
Bình an cho thầy và những người ở trong nhà này. Thầy ơi, chúng con đi ra mà Nicodemo mời con tới đó. Khi qua đây, chúng con nói chúng ta dừng lại để chào thầy. Chúng con muốn biết xem thầy còn bị quấy rầy không? Vì họ đã đến tìm thầy ở nhà Giuse. Họ tìm thầy ở khắp nơi kể từ lúc thầy chữa người mù đó. Thực sự hồi trước họ không ra khỏi tường thành. Họ không di chuyển một cái ghế để khỏi tục hóa ngày Sa-bát. Và vì vậy họ tin là mình trong sạch. Nhưng để tìm thầy và theo dõi Bartimai thì ôi, họ đi rất nhiều hơn quãng đường được phép.
Nhưng làm sao họ biết? Bởi vì thầy đâu có làm gì ở trên đường.
Matthew hỏi.
Đây, chúng tôi không biết cả đến việc nó được khỏi. Chúng tôi đã tới giáo đường, rồi sau đó y chào Nick và Isaac với Mariam tại nhà bà. Rồi sau khi mặt trời lặn, chúng tôi lại đi tới đây.
Phêrô nói.
Các anh không biết, nhưng các người được các Pharisee sai đi thì biết. Các anh không thấy, nhưng tôi đã thấy. Hai người trong số họ đã có mặt khi thầy đụng vào mắt người mù. Họ đã chờ bao nhiêu giờ rồi?
Vậy thế nào?
Judas Iscariot hỏi với vẻ ngây thơ.
Anh hỏi ngay chính tôi điều đó.
Đó là một điều kỳ lạ nên tôi hỏi.
Điều lạ hơn nữa là từ ít lâu nay, luôn luôn hễ thầy ở đâu là có các kẻ do thám ở đó.
Diều hâu thì bay tới nơi có mồi, còn và chó sói thì tới gần bầy chiên.
Và tên ăn cắp thì tới nơi mà tên đồng lõa báo cho nó là có một đoàn du hành. Anh đã nói đúng.
Anh muốn sò xin gì?
Chả có gì cả. Tôi hoàn tất câu ngạn ngữ bằng cách áp dụng vào người ta. Giê-xu là một người, vì vậy kẻ dương bẫy cho người là người ta.
Kể đi, Giuse, kể đi.
Nhiều người nói.
Nếu thầy muốn, tôi đã đến đây để kể mà.
Nói đi.
Giê-xu nói. Và Giuse kể một cách tỉ mỉ tất cả những gì ông đã nhận thấy. Nhưng ông bỏ qua các chi tiết về việc Giuđa đã chỉ nơi ở của Giê-xu cho người mù. Có nhiều sự phê phán, giận ghét, đau khổ tùy theo các con tim. Và Giuđa Iscariot, theo vẻ bề ngoài, là người bực tức nhất, chống lại mọi người, đặc biệt là chống đối người mù thiếu khôn ngoan đã đi trên đường của Giê-xu vào ngày Sa-bát và đã tin cậy vào lòng nhân từ lừng lẫy của thầy.
Ôi, chính anh đã chỉ nó cho người. Lúc đó tôi ở gần anh và tôi đã nghe.
Philippe ngạc nhiên nói.
Chỉ, đâu có nghĩa là ra lệnh phải làm.
Ôi, tôi không biết chắc rằng anh đâu có được phép ra lệnh cho thầy làm.
Thaddee nói.
Tôi, nhưng trái hẳn lại, tôi chỉ cho nó để xin thầy một lời giải thích.
Đúng. Nhưng đôi khi chỉ trỏ cũng là cố ý làm, và điều đó thì anh đã làm.
Thaddee đối đáp.
Anh nói vậy, nhưng không phải đúng vậy.
Giuđa quả quyết cách trêu chẽn.
Không đúng sao?
Giuse Arimathi hỏi.
Anh có chắc không? Chắc như anh đang sống, rằng anh không bao giờ nói về Giê-xu với người mù, rằng anh không khuyên bảo nó đến với Giê-xu, và hơn nữa, không thúc đẩy nó làm việc đó ngay, trước khi Giê-xu rời thành phố.
Chắc chắn mà. Và ai đã từng nói chuyện với người này? Chắc chắn là không phải tôi. Ngày đêm tôi ở với thầy, và khi không ở với thầy, thì ở với các bạn.
Tôi tin rằng anh đã làm ngày hôm qua, khi anh đi với các phụ nữ.
Bà Tô Lê Mê Ô nói.
Hôm qua tôi để thời gian đi và về còn ít hơn một con én bay. Làm sao tôi có thể đi tìm người mù, gặp được các anh và nói với anh ta trong một thời gian ngắn như vậy?
Anh có thể đã gặp nó rồi.
Không bao giờ gặp.
Vậy ra người đó là kẻ nói dối, vì nó đã xác nhận rằng anh bảo nó đi tới đâu, làm thế nào, và anh đã bảo đảm với nó rằng Giê-xu sẽ nghe lời anh và...
Giuse Arimathi nói. Giuđa ngắt lời ông cách hung hăng.
Đủ rồi, đủ rồi. Nó đáng bị mù lại vì tất cả những điều dối trá nó đã nói. Tôi có thể thề trên nơi thánh. Tôi chỉ biết nó vì nhìn thấy nó, và tôi không bao giờ nói với nó.
Thực sự đủ rồi. Linh hồn của anh hợp lệ. Ôi Giuđa Iscariot, kẻ không sợ Thiên Chúa, vì anh biết rằng hành động của anh thánh. Anh phúc cho kẻ không có gì phải sợ.
Giuse nói với Giuđa khi nhìn ông bằng một con mắt nghiêm khắc, một con mắt xuyên thấu.
Tôi không sợ, không, vì tôi không có tội.
Giuđa, tất cả chúng ta đều phạm tội, và là ít nếu chúng ta biết nói hối cải sau cái tội thứ nhất, để không làm phát triển số lượng và sự tàn ác của chúng.
Nicodemo nói. Từ nãy giờ ông nín lặng, rồi ông quay về với thầy và nói.
Điều phiền là Giuse Seporis bị đe dọa trục xuất khỏi giáo đường nếu ông ta còn tiếp đón thầy, và Bartomai đã bị đuổi. Anh ta tới đó với cha mẹ anh, nhưng các Pharisêu đã chờ họ ở đó để từ chối không cho vào, và đã kêu lời nguyền rủa trục xuất trên họ.
Nhưng quá rồi, Chúa ơi, cho tới khi nào?
Nhiều người kêu lên.
Bình an, không sao cả. Bartomai đang ở trên đường của nước trời. Vậy nó mất cái gì? Nó đang ở trong ánh sáng, vậy nó không là con Thiên Chúa hơn trước đây sao? Ôi, các con đừng lẫn lộn các giá trị, hãy bình an, bình an. Chúng ta sẽ không tới nhà Giuse nữa. Thầy tiếc vì Isaac phải dẫn mẹ thầy và Maria Alfeo tới đó. Nhưng việc đó sẽ chỉ kéo dài trong vài giờ, vì đã có người lo liệu.
Và người nói với Joan Nove.
Bố ơi, bố có sợ đại pháp đình không? Bố thấy rằng cho con người trọ là cái giá thế nào? Bố già rồi, bố là người Israel trung thành, bố có thể bị đuổi khỏi giáo đường trong những ngày Sa-bát cuối cùng của bố. Bố có thể chịu đựng được không? Hãy nói một cách chân thành, nếu bố sợ, thầy sẽ ra đi. Chắc chắn trong ngọn núi này của Israel, còn một cái hang cho con Thiên Chúa.
Chúa ơi, con à, nhưng thầy muốn là con sợ cái gì? Nếu không phải là Thiên Chúa, con không sợ cái cửa mồ. Trái lại, con nhìn nó như một người bạn. Vậy mà thầy muốn rằng con sợ miệng người đời sao? Con chỉ sợ sự phán xét của Thiên Chúa. Nếu vì loài người mà con xua đuổi Giê-xu, Đấng Kitô của Thiên Chúa ra khỏi nhà con.
Chúa ơi, hãy đến nhà con ở Rama.
Nicodemo nói.
Và nếu việc đó làm thiệt cho ông?
Các Pharisêu đã chẳng mời thầy với ý hướng xấu sao? Con lại chẳng có thể làm điều đó để học hỏi con tim của thầy sao?
Đúng, thầy ơi, chúng ta hãy đi Rama. Ba con sẽ rất sung sướng nếu ông có ở nhà. Nếu ông không ở đó, như ông thường tới đó, ông sẽ tìm được phúc lành của thầy khi ông tới.
Thomas nói với giọng năn nỉ.
Ngày mai chúng ta sẽ đi Rama như điểm tới đầu tiên.
Chúng con tạm biệt thầy. Chúng con có các con vật ở bên ngoài. Chúng con sẽ có mặt ở Rama trước quý vọng canh thứ hai. Mặt trăng soi sáng đường đi, nhưng một mặt trời mờ. Chào thầy, bình an cho thầy.
Nicodemo nói.
Bình an cho thầy, và xin thầy nghe lời khuyên tốt của kỳ lão Giuse. Hãy hơi ranh mãnh, hãy nhìn chung quanh thầy. Hãy mở to mắt và ngậm chặt môi. Hãy làm, nhưng đừng bao giờ nói trước điều thầy muốn làm. Và đừng tới Jerusalem trong một thời gian. Và nếu thầy tới đó, thì thầy chỉ ở lại đền thờ thời gian cần thiết để cầu nguyện thôi. Thầy có nghe con không? Chào thầy. Bình an cho thầy.
Giuse đã nhấn mạnh rất rõ những lời trên. Khi nói những lời ấy, ông nhìn Giê-xu đăm đăm, chỉ cái nhìn của ông cũng đã là một sự cảnh cáo. Họ đi ra vườn dưới những tia sáng trắng của mặt trăng, tháo dây của các con vật lực lưỡng buộc ở gốc cây bồ đào, nhảy lên yên và ra đi trên con đường sáng trăng vắng vẻ. Giê-xu vào nhà bếp với các người của Ngài.
Nhưng thực sự họ muốn nói gì?
Làm sao họ biết vậy?
Chúng sẽ làm gì cho Giuse Sephoris đây?
Chẳng có gì, chỉ có nói mồm. Không gì hơn là các từ ngữ, đừng nghĩ tới đó nữa, những chuyện quá khứ và không hệ trọng. Nào chúng ta đọc lời cầu nguyện rồi chia tay để đi ngủ. Lạy cha chúng con.
Người chúc lành cho họ, nhìn họ ra đi. Rồi người lên lầu với bốn vị mà người đã chọn giữ lại trong phòng có kê giường.
Đời gian lao con dân ngài, bao vất vả nặng trên tấm vai. Vì tương lai con miệt mài, chẳng ngại chi sương gió chẳng ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn rũ liễu. Rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy trời sao buồn quanh hiu. Xin dâng lên Ngài cho cả cuộc đời con nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an. Để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Đời tha hương chim xa bầy, lạc giữa trời mỏi rơi cánh bay, vì chia ly không sum dây, để người thân đưa tiếng sầu lây. Vì chia ly gây u hoài, nên mắt lệ sầu dương tê tái. Người trông mong nhau từng ngày, như bến chờ con thuyền từng giây. Xin dâng lên Ngài cho cả cuộc đời con nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn vui an. Để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Chúa thương xuống nguồn ủi an. Để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.